Bây giờ là khoảng thời gian của bản tin cuối cùng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang đề nghị dây vốn ODA để thực hiện 16 dự án hạ tầng giao thông trong vùng. Trong đó, thành phố Cần Thơ đề xuất dây khoảng 7.435 tỷ đồng từ JICA để đầu tư dự án phát triển bền vững thành phố Cần Thơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng đã quyết định giao cho 13 tỉnh miền Tây khoảng 6.589 tỷ đồng vốn dây ODA. Tuy nhiên, các tỉnh tiếp tục đề xuất dây thêm khoảng 50.331 tỷ đồng vốn ODA để phát triển các dự án hạ tầng trong vùng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước đề nghị thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết hiện thành phố đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án nêu trên theo các mốc thời gian tại Nghị quyết số 91 năm 2022 của Chính phủ, dự kiến khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định giao phần đất có diện tích gần 37 hectare tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ để đầu tư xây dựng khu dân cư Nam Long 2, lô 9A thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ có quy mô gần 44 hectare, tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệc Trường vừa ký quyết định số 335 thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ năm 2023. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho các đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn đề cương báo cáo các nội dung kiểm tra để cơ quan đơn vị chuẩn bị báo cáo đảm bảo yêu cầu đặt ra. Thông qua kiểm tra, có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến chính sách tại các cơ quan đơn vị, kiến nghị các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Quốc lộ 91B đoạn từ cầu Bảo Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy đến ngã tư quốc lộ 91B đoạn thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn. Quốc lộ 61C và tuyến tránh Ô Môn được đưa vào sử dụng đã lâu, nhưng do chưa có đèn chiếu sáng nên tình hình giao thông, an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Để khắc phục tình trạng này, Ban An toàn Giao thông thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện các công trình lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đèn chiếu sáng trên quốc lộ 91B đã thực hiện khoảng 40% kế hoạch và sẽ hoàn thành vào dịp lễ 30 tháng 4 Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm nay. Riêng trên tuyến tránh Ô Môn, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên 1,5 km đường có đèn chiếu sáng. Đoạn còn lại 1 km đường đang tiếp tục triển khai. Đoàn công tác liên ngành quận Ô Môn vừa đến kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các điểm chợ trên địa bàn quận. Tại chợ trung tâm quận Ô Môn và 7 điểm chợ phường, đoàn kiểm tra việc bảo quản sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, đối với các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, kiểm tra việc trang bị các công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các lô sạp trong khu vực buôn bán. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các điểm chợ đều trang bị đầy đủ công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc tuyên truyền các quy định về phòng cháy chữa cháy được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, một số điểm chợ vẫn còn tình trạng tiểu thương buôn bán lấn chiếm lối đi, gây ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị, đoàn kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị quận Thốt Nốt cũng ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Đoàn đã đi kiểm tra khu dân cư Quỳnh Châu, phường Thốt Nốt dọc theo tuyến quốc lộ 91, đoạn từ Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt đến các tuyến đường nội ô, trung tâm của phường. Phát hiện nhiều chủ cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán lấn chiếm hành lang lộ giới. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở cho các hộ dân ký cam kết không tái phạm, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Sau thời gian phát động mô hình tuyến đường sáng an toàn ở huyện Thới Lai đã tạo sức lan tỏa tích cực. Đến nay 13 trên 13 xã thị trấn trong huyện đưa vào sử dụng 38 tuyến đường sáng an toàn. Thới Lai đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa lắp đặt đèn đường, bảo đảm chiếu sáng an toàn và mỹ quan. Đối với các tuyến đường đã lắp đặt trước đây chưa đảm bảo các yêu cầu khi sử dụng, sẽ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc vừa ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng cây tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp tại ấp Tân Lập. Hơn 30 cán bộ hội, hội viên phụ nữ cùng nhân dân trong ấp đã phát cỏ vệ sinh môi trường, trồng 300 cây dừa xiêm dọc theo tuyến đường từ đoạn tiếp giáp với đường T7 về trung tâm xã Thạnh Lộc với chiều dài hơn 3 km. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh viện lớn có trung tâm hoặc khoa điều trị đột quỵ tại khu vực phía Nam đang rơi vào tình trạng quá tải vì số lượng bệnh nhân đến cấp cứu điều trị tăng cao. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Ngày 17 tháng 2, bệnh viện cho biết chỉ trong 7 ngày qua, tại đây đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu cho hơn 5.000 lượt bệnh. Đáng lo ngại hơn là số bệnh nhân cấp cứu đột quỵ có xu hướng gia tăng trong cộng đồng. Theo các bác sĩ, lối sống thiếu khoa học đang là nguyên nhân chính khiến căn bệnh đột quỵ tấn công những người trẻ. Mới đây, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đã tổ chức buổi làm việc về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế, cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Lãnh đạo hai bộ đã thống nhất với mục tiêu rà soát sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý ít nhất 20%, theo tinh thần nghị quyết số 19 của Trung ương. Trong đó, phấn đấu 20% đơn vị tự chủ bổ sung thêm. Đối với kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hai bộ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục để thí điểm ban quản lý an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 20 tháng 2, mực nước triều cường cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4 đến 4m2. Độ cao sóng trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ phổ biến từ 2 đến 4m. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 2, độ cao sóng khu vực vịnh ngoài khơi Nam Bộ từ 3 đến 5m, biển động. Mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4m15 đến 4m3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường cấp 1. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông. Liên quan đến việc tìm đầu ra cho các loại trái cây có múi ở đồng bằng sông Cửu Long như cam sành, bưởi, quýt, chanh, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiến hành các thủ tục để đàm phán đưa các loại trái cây này xuất khẩu sang Trung Quốc. Để có thông tin đàm phán xuất khẩu, các địa phương phải cung cấp danh sách vùng trồng, cơ sở đóng gói, sản lượng dự kiến, thời gian thu hoạch, quy trình bảo quản, đóng gói, vận chuyển, hạn chót trước ngày 1 tháng 5. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, phía Trung Quốc đã đồng ý cho Việt Nam đàm phán mở cửa chung cho nhóm trái cây có múi, gồm bưởi, cam, quýt, chanh, chung một lượt, thay vì phải đàm phán từng loại. Tỉnh Tiền Giang sẽ chuyển đổi gần 4.900 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả ở khu vực phía Bắc quốc lộ 1 sang các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu. Trong gần 4.900 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả, tỉnh chuyển đổi trên 900 hectare sang trồng rau màu, trên 3.700 hectare đất sang trồng cây lâu năm, chuyển đổi khoảng 130 hectare sang nuôi thủy sản, còn lại chuyển sang chăn nuôi tập trung. Mục tiêu nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung an toàn và bền vững, qua đó cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Và tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã dừng các nỗ lực cứu hộ sau trận động đất kinh hoàng, trừ hai tỉnh hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trận động đất mạnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 46.000 người. Hiện khả năng tìm thấy thêm người sống sót là vô cùng xa vời. Được biết không có người sống sót nào được tìm thấy trong ít nhất 24 giờ qua. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn mất tích ở New Zealand sau khi bão Gabriel đổ bộ vào đảo Bắc trong tuần trước đó. Thủ tướng New Zealand đã gọi bão Gabriel là thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong thế kỷ này. Vào ngày 19 tháng 2, cảnh sát nước này đã báo cáo thêm 2 trường hợp tử vong liên quan đến cơn bão, có thể có thêm nhiều trường hợp tử vong nữa. Vì hiện có tới hơn 6.400 người bị mất tích, cuộc sống người dân bị đảo lộn, viễn thông gián đoạn, thiếu nước ngọt và đường xá bị hư hại, tiếp tục hạn chế việc tiếp cận một số khu vực. Tại Anh, số lượng hộ gia đình bao gồm người hưu trí, nhân viên dịch vụ y tế quốc gia Anh và giáo viên tìm kiếm sự trợ giúp trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Dữ liệu mới cho thấy số người phụ thuộc vào ngân hàng thực phẩm ở Anh hiện cao hơn bao giờ hết. Các ngân hàng thực phẩm phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tăng kỷ lục. Malaysia đã chính thức khởi động chiến dịch quốc gia chống lừa đảo trên các nền tảng kỹ thuật số. Chiến dịch có sự tham gia của các lực lượng chức năng, trung tâm an ninh mạng, cũng như các doanh nghiệp viễn thông. theo thống kê của Cục Điều tra Tội phạm Thương mại thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia. Trong năm ngoái, nước này đã ghi nhận hơn 19.000 báo cáo liên quan đến tội phạm mạng và kỹ thuật số, với tổng tiền hại lên 593 triệu ringgit Malaysia, khoảng 134 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm 2023 tới nay, đơn vị này cũng đã ghi nhận gần 1.600 báo cáo tương tự, với tổn thất khoảng 11 triệu đô la. Dubai đang ấp ủ một dự án xây dựng một con đường dài 93 km dành cho người đi bộ, được trang bị điều hòa nhiệt độ, với tham vọng đưa xe đạp và đi bộ trở thành phương thức giao thông chính cho 80% dân số của thành phố vào năm 2040. Dự án này được công ty Earth lên ý tưởng với tên gọi The Loop, đường vòng, có thể giúp tích hợp xe đạp vào hệ thống giao thông công cộng của Dubai, cũng như giúp Dubai hiện thực hóa tham vọng trở thành thành phố 20 phút, cho phép mọi người đi bộ hoặc đi đạp xe đến các cửa hàng và dịch vụ gần nhà. Dự án đường bộ này sẽ được xây dựng vòng quanh Dubai, kết nối hơn 3 triệu người dân với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng then chốt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.